không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đưa hưởng lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 11 đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Lời Thánh Chúa.
Thưa anh chị em, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ ăn táng chẳng hạn, thì mình hay bị cái tư tưởng đó là đám tang mà, cho nên là phải buồn. Không buồn cũng ráng mà buồn, không khóc thì cũng ráng mà khóc. Khóc không được thì làm gì? Khóc không được thì làm gì? Thuê người khóc, ta gọi là khóc mướn. Có không? Có người khóc mướn không? Tôi đến đám tang tự nhiên tôi thấy nghe: Ô bác ơi, bác. Nghe giọng cũng rên rỉ hay lắm. Xong rồi tôi ngồi trong nhà, tôi đi ra lại thấy cũng cái giọng đó. Mà sao bây giờ lại: Ô chị ơi, là chị. Ôi, tôi nói sao cái bà này Mà cuối giọng đó mà sao lúc là bác lúc là chị. Mà khóc mướn đi chà, khóc mướn. Thì thường chúng ta cứ quan niệm là đám tang thì phải buồn, đám tang thì phải khóc, thậm chí đám tang mà mình không dám trưng hoa nữa, ví dụ thế, không được. Cái đó là của thế gian, còn mình là những người con cái của Đức Kitô, đấng đã phục sinh, Ngài không còn nằm trong nấm mồ nữa. Cho nên các bà đến tìm Đức Giêsu trong nấm mồ không thấy, rồi tảng đá được lăn ra, vào trong nấm mồ thấy mồ trống. Và bây giờ thưa anh chị em, đây là thời của lòng thương xót. Cho nên anh chị em thấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót được đặt ở đây, để chúng ta nhìn vào Ngài mà nhận ra rằng Ngài đã sống lại, không còn chết nữa, thì không còn lý do gì mà chúng ta cứ ngồi đó mà than sầu kể khổ mãi được. Không còn lý do gì mà cứ ngồi bên nấm mồ trống ấy mà khóc. Khóc cái mồ trống thì khóc làm gì thưa anh chị em? Cũng vậy, xác người thân yêu của chúng ta chết, không còn là cái xác mà ngày xưa ăn nói cười vui vẻ với chúng ta nữa. Xác ấy nằm đây, nhưng linh hồn đã đi đâu rồi? Đã đi đâu rồi? Về trời, về bên Chúa. Vậy thì có lý do gì để khóc nữa không? Này, chị mới được đưa bảo lãnh phải không? Sắp đi sang Mỹ phải không? Cười hay khóc? Cười hay khóc? Khóc hay cười? À, mừng chết đi, khấn gần chết đi. Bây giờ lúc mà được đi bảo lãnh sang Mỹ rồi khóc cái gì? Có khóc là khóc vậy thôi, mà trong lòng mừng lắm. Thì chúng ta cũng vậy, mình thương nhớ người thương thân yêu của mình. Cái điều quan trọng là ta nhận ra rằng Chúa đã sống lại, và ta nhận ra rằng đây là ngày giờ thời buổi của lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, đây là thời của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Mà chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta rằng mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Khi mình còn sống, khi mình còn sống, mình nghĩ gì, mình nói gì, mình làm gì? Không phải tôi muốn nói gì tôi nói à, miệng tôi có miệng tôi nói à. Không phải tôi muốn làm gì tôi làm à, thích thì làm, thích thì thôi à. Không phải tôi muốn nghĩ gì tôi nghĩ, ai làm cấm được ý nghĩ của tôi? Không thưa anh chị em, một ý nghĩ của mình phải chịu trách nhiệm về ý nghĩ đó. Tôi chỉ nghĩ xấu cho cái câu này thôi. Cô này kiêu lắm, mình nghĩ xấu thôi, chứ đụng đại gì đến cô ấy cả nhá. Ai biết? Ai biết? Chú biết, cô ấy biết không? Tôi biết không? Sao lại không? Nghĩ xấu cho người ta bảo không biết. Đừng có mà chối tội. Mình nghĩ xấu cho người khác là dù người ta không biết nhưng mà mình biết chứ. Và Chúa biết chứ. Và chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái ý nghĩ xấu đó. Trả lẽ trước mặt Chúa về những cái lời nói mà mình nói không hay không tốt cho người khác. Và trả lẽ trước mặt Chúa về những cái hành động thiếu bác ái, thiếu yêu thương, thiếu quan tâm, thiếu chia sẻ với người khác. Bây giờ ta có thể nói tôi bất cần, cũng đâu có sao. Mình bất cần nhưng mà Chúa vẫn cần. Cái đó mới là cái khó. Mình bất cần nhưng mà Chúa vẫn cần. Chúa cần cái gì? Chúa cần cứu mình. Chúa cần cứu mình. Nếu không Chúa chết làm cái gì? Nếu không Chúa đổ máu ra để làm cái gì? Cho nên Chúa tìm mọi cách để cứu ta. Và Chúa cứu ta không phải là một cái chuyện đơn giản. Giống như là tôi đang đứng trên này rồi chị ở dưới muốn lên đây nắm tay. Tôi kéo một cái lên cái ào. Dễ không? Dễ. Nhưng mà không. Tôi không... Chúa không cứu bằng cách đó, nhưng mà Chúa xuống tận, xuống dưới. Chúa không đứng ở trên. Chúa không đứng ở trên trời. Nhưng mà Chúa xuống tận, xuống dưới này. Thấy không ạ? Tận xuống dưới để coi nó có lên được hay không. Chứ nếu mà mình cứ đứng ở trên, mình nắm nó lên, nhiều khi nó chân nó đang bị đau, sao nó lên được? Thấy không ạ? Nhiều khi nó chưa kịp sỏi dép, sao nó lên? Thấy không ạ? Có nhiều lý do nó không lên được. Nó chưa chuẩn bị sao nó lên, thì khi nó bị con này nó nắm tay nó giữ lại sao? Cho nên phải xuống đó để mà hiểu coi nó như thế nào, nó sống làm sao, nó đau buồn như thế nào, nó khóc lóc như thế nào để Chúa cảm thông, và đó là lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa bảo: này con à, có một con đường cứu độ. Đó là con đường gì? Có một con đường cứu độ, đó là con đường gì? Con đường thập giá. Tôi tưởng cái con đường xa lộ, tưởng cái con đường mà gì đó cao tốc chứ, bắt lại đi vào cái con đường toàn là gồ ghề đá sỏi chông gai không thì làm sao? Không, ta đi trước. Và Chúa nói với các tông đồ ngày hôm nay, khi mà Ngài tiến lên Jerusalem, Chúa nói với các tông đồ: con người sẽ phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, các kỳ lão, các luật sĩ tư tế bắt, đánh đập, hành hạ, sỉ nhục, và cuối cùng thì làm gì? Giết. Không phải giết, không phải giết đơn giản như vậy là ngon rồi. Mình khoái chết phát ao bắn cái thì tử đạo thì dễ rồi, thấy không ạ? Không, nhưng mà chết bằng cách nào? Treo ở trên thập giá, nhục nhã, ê chề, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần lẫn tâm linh. Thì khi mà nói về cái điều đó thì các tông đồ hoảng sợ. Đi Giê-xu tiến lên Giê-ru-sa-lem và nói về cái điều đó, các tông đồ không một ai đồng cảm, không một ai hiểu nổi, mà các tông đồ hoảng sợ. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ khổ và sợ chết. Cứ coi rằng cái chết là cái gì ghê gớm lắm, cho nên hoảng sợ. Thưa anh chị em, trong lúc thầy mình nói về cái điều mà thầy sắp phải chết như vậy, các tông đồ hoảng sợ. Nhưng mà hoảng sợ rồi thì làm cái gì? Hoảng sợ rồi lại đi. Này, hai bà ngồi tranh nhau, bà nào ngồi ghế cao ghế thấp phải không? Đấy đấy, thấy không? Người ta đang đám tang thì không có lo khóc lóc rồi ngồi tranh, bà nào ngồi ghế cao ghế thấp hả? Kỳ cục không? Ta thấy là thầy mình sắp chết, thầy nói về cái việc thầy phải đi chịu chết, rồi mình hoảng sợ. Đáng lẽ như vậy thì phải đồng cảm với thầy chứ, phải mà phải nói rằng thầy đi đâu con cũng sẽ đi theo thầy, nhưng mà chỉ là cái miệng thôi, thấy không ạ? Thầy đi đâu kệ thầy, vấn đề của hai thằng con của chúng con là đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu thầy. Hai cái bà này ngồi ngon quá, rồi ngồi bên tả bên hữu cha xứ. Trong khi đó mấy bà này không có ghế ngồi, đang đứng lao nhà lao nháo, lóp nhò lóp nhóp, chịu nổi không? Chịu nổi không? Xin lỗi bà là cái gì mà bà ngồi ghế ngon vậy bà? Hả? Bà là cái gì bà lại ngồi ghế ngon vậy? Bà là bà gì? Bà Sơ. Bà Sơ thì kệ bà chứ, tôi cũng là bà như bà chứ. Bà Sơ thì tôi là bà gì? Tôi là bà quản, tôi là bà trùm, tôi là bà tổng, tôi là bà giám đốc, tôi là bà gì? Họ tranh nhau, tranh hơn tranh thua, thưa anh chị em. Họ tranh hơn tranh thua là làm sao có cái chỗ ngồi ngon, có cái chỗ ngồi cao, có cái chỗ ngồi tốt. Trong khi thầy thì bảo là thầy phải đi chịu chết. Họ chả có một cái tí cảm thông gì cả, chẳng có một tí tình nghĩa gì cả. Người ta đang nằm xác chết nằm đây, ngồi tranh hơn tranh thua, ngồi cái mâm cao cỗ đầy, coi nào được cái này thì cao, thầy nào được cái nọ này, được cái kia, nó còn ra làm sao không, thưa anh chị em? Đúng không ạ? Thầy mình sắp chết đây này mà còn tranh nhau, còn thưa thầy vậy thì cái thằng nào mà được thừa hưởng cái miếng đất này, nào mà được thưởng cái xe kia, nào mà được thưởng cái mảnh vườn Phú Mỹ Hưng, nào mà được cái xe bốn chỗ, nào cái còn có nhà mấy tấm nữa, rồi còn mấy cái khu biệt thự của thầy ấy, thì thằng nào hưởng? Trời ơi, tao gần chết đây mà sao chúng mày tranh nhau cái miếng ăn là làm sao? Tôi có người thân yêu, bà nằm bệnh bao nhiêu năm trời, có mỗi cái thằng út nó ở nhà nó chăm. Khi mà bà nằm xuống thì mấy thằng anh với lại bà chị, mấy ông anh với bà chị ở bên nước ngoài về, vừa mới để tang xong, vừa mới khóc xong, thế là bắt đầu tranh hơn tranh thua cái nhà này, bà chết rồi thì cái nhà lại để lại cho ai? Tôi đến tôi dâng lễ mà
mặt ai cũng gầm gầm gừ gừ, ngồi nhìn nhau mới gầm gầm gừ gừ. Vì cái bà này bà chết bà không rõ ràng, bà nói rõ là để lại cho cái thằng út, vì thằng nó chăm sóc bà, vì thằng đó nó nghèo, vì thằng đó nó khổ nó ở Việt Nam. Trong khi đó mấy cái người bên nước ngoài mà về để tăng chưa được bao nhiêu phút đồng hồ thì đã hỏi coi là cái nhà này để lại cho ai, bắt đầu giành nhau. Rồi sau khi mà bà vừa nằm xuống thì chém nhau, rồi mất hết tình nghĩa với nhau. Thì ta thấy bây giờ nhiều cái chuyện nó xảy ra lắm, thưa anh chị em, nhiều lắm. Giống như Đức Giê-xu ngày xưa, ngày sắp đi chịu chết rồi thì người ta chẳng có lo cái chuyện ngài sắp chết, chẳng có đồng cảm với ngài mà cứ lo thằng này ngồi bên tả, thằng này ngồi bên hữu, bà này ngồi bên tả, bà này ngồi bên hữu, rồi bà kia sầm sì, hai cái mẹ đó chắc là nó đại gia đấy. Hai mẹ này chắc là nó phải cúng vái cho ông cha này nhiều lắm, cho nên ông cha mới cho nó ngồi lên trên cái chỗ hay ghế cao này. Thì anh chị em thấy không ạ? Chúng ta chẳng để ý gì đến cái chính mà đi tìm cái phục. Trong cuộc sống này cũng vậy, ta thấy rằng là căn nhà của chúng ta ở trần gian này nó có tồn tại mãi không?
Không. Nhà cao tầng nhất thế giới, nhà bền chắc nhất thế giới, căn nhà sinh đôi ở bên Mỹ tưởng là niềm hãnh diện của Mỹ quốc, nhưng mà chỉ trong tích tắc nó nhũn như con chi chi, chỉ một trái bom, một cái máy bay nó lao vào nổ tan tành hết. Mỹ không còn hãnh diện rằng mình là cường quốc trên thế giới được nữa, không còn là cao nhất, là mạnh nhất, là khỏe nhất, là giàu nhất được nữa. Cái căn nhà trên trần gian này sớm bộ đời nó cũng tàn, thưa anh chị em. Mà quê hương của chúng ta không phải là ở đây, đừng có cắm lều ở đây mà tranh hơn tranh thua cái ghế này. Cái ghế để bà có ngồi được mãi không?
Bây giờ bà thích ngồi ghế, tôi cho bà ngồi từ sáng đến chiều, bà cứ ngồi đi. Rồi chiều đến tối rồi bà ngồi luôn, không ăn không uống gì, bà cứ ngồi đi cho nó sướng cái ghế bà. Ngồi nổi không? Hả? À, cũng có lúc bà phải đứng dậy chứ, đứng dậy đi đâu? Bà bảo bà đứng dậy bà đi vệ sinh. Chị em thấy không? Rồi cũng phải đứng dậy thôi à. Rồi cuối cùng nếu mà không đứng dậy thì cũng có lúc mà phải người ta lôi bà xuống. Đúng không? Người ta lôi bà xuống vì sự ganh tức, đâu phải bà ngồi mãi được như thế. Cho nên ngồi cái ghế cao đó là nguy hiểm vô cùng, ngồi cái cao đó là đe dọa vô cùng, chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng mà người ta cứ phải dành cái ghế cao, dành cái chỗ, cái địa vị để được mọi người tôn trọng. Mà Chúa thì lại bảo rằng là muốn được cứu độ không phải ghế cao, không phải chỗ cao, nhưng là thập giá, là con lạy Chúa.
Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã pháp trường, mau đài nào hòn sâu trên gian, lạy Chúa. Thánh gia nào Ngài vắng trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
Đấy, đường tình đó Ngài dành cho con, chứ không phải cái ghế, chứ không phải cái chỗ, chứ không phải là cái địa vị, chứ không phải là cái quyền lực. Đường tình đó Ngài dành cho con là con đường khổ giá. Đó là con đường tình. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường mịt mù. Đấy, con đường tình ta đi là cái con đường khổ giá, chứ không phải là con đường đúng là mịt mù. Mịt mù vì mình không biết tương lai đi về đâu. Cho nên các tông đồ hoảng sợ là phải, và chúng ta cũng hoảng sợ khi mình đi theo Chúa là phải. Chỉ có một điều duy nhất để mình được bình an trong cuộc sống này, cuộc sống mà đi theo Chúa, đó là lạy Chúa Giê-xu,
còn
tin thác vào Chúa. Chỉ có một cách duy nhất đó mà thôi, không còn con đường nào khác. Và Chúa Giê-xu đã nói rằng là nhân loại chỉ được bình an khi đến với lòng thương xót của ta với trọn niềm tin thác. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng là nhân loại ngày hôm nay họ không có một niềm hy vọng nào khác ngoài lòng thương xót của Chúa. Cho nên các tông đồ không đủ tín thác vào Chúa, cho nên các ông hoảng sợ khi mà Ngài nói về cuộc khổ nạn của Ngài, con đường mà Ngài sẽ phải đi, con đường tình ta đi là con đường khổ giá. chứ phải con đường tình ta đi là anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gò mây kết thành lâu đài. Có không có tình ái, không có lâu đài nào cả, nhưng mà là khổ giá. Nhưng nếu mà chỉ có khổ giá không thì chắc không ai theo Chúa cả. Qua thập giá mới đến được vinh quang. Chính lúc muốn sống muôn đời thì phải. Vậy thì ai muốn sống muôn đời giơ tay. Muốn sống muôn đời chắc không? Đêm nay về nha con, tối nay về nha Sơ Hưng, chúc lễ xong rồi kia xe cán nha. Dám không? Mình muốn sống muôn đời nhưng mà lại chết, trong khi đây mình vẫn hát là chính lúc chết đi thì mới được sống muôn đời. Muốn sống muôn đời mà có cách nào sống muôn đời mà không chết không Chúa? Bảo tao cũng phải chết, không chỉ là mày. Anh chị em thấy không ạ? Có cách nào mà đến được với vinh quang mà không có thập giá không Chúa? Bảo không. Khi mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta là đấng đầy quyền năng, thượng trí khôn ngoan, mà cũng không tìm được một con đường cứu độ nào khác ngoài con đường thập giá. Nếu mà có một con đường cứu độ nào mà không cần qua thập giá, ta cũng làm, mà không có. Không có con đường nào cả. Ý của cha duy nhất là cứu độ trần gian bằng con đường khổ giá. Cho nên con đường mà phải bước xuống nhập thể, làm người nhập thế ở giữa trần gian này, để cảm thông, để chia sẻ, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Con chim này có bị lạc không? Mấy năm rồi? Dám lắc đầu bảo không, ngon rồi nha. Không lạc bao giờ? Có lạc không?
Hả? Dạ có lạc.
Như vậy nãy bảo dám bảo không lắm. Nghe hoảng, nghe mà lạc là sợ. Nghe lạc là sợ, mà con đang ngồi đây con đâu có lạc. Nhưng mà con đã từng lạc, nhiều lần lạc, nhiều lần đi đậu phộng. Có biết đi đậu phộng là đi đậu là gì không? Hả? Là đi lạc ấy. Là mình lạc xa Chúa đó. Là mình như các tông đồ đó, đang ở bên Chúa nhưng mà lạc xa Chúa. Vì Chúa thì muốn đi chịu đau khổ, còn các ông thì muốn đi tìm vinh quang. Chúa thì muốn con đường hy sinh, con đường yêu thương, con đường chết đi. Còn các ông thì muốn là cái con đường quyền lực, con đường vinh quang, con đường sống mãi trong giàu sang, trong phú quý. Làm gì có chuyện đó thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu bảo các ông xin mà các ông chẳng biết điều các ông xin. Có muốn uống nổi chén ta không? Dạ thưa Chúa uống được. Chưa thưa Thầy uống được chứ, mấy sĩ con cũng uống được. Tưởng là uống đế, uống rượu nhờ ngoại thế này thế kia. Nhưng mà uống cái chén đắng ấy, cái chén mà lạy cha. Đó cái chén đó, chén đó mà chính Chúa cũng bảo là thôi, nếu có thể được thì cất cái chén này đi cho con. Nhìn thấy con đường thập giá, nhìn thấy cái đau khổ đó, Chúa phải rùng mình, mồ hôi máu chảy ra. Mà càng trong lo sợ, càng trong đớn đau như vậy, thì Đức Giêsu càng cầu nguyện tha thiết, da diết khẩn thiết. Đây là sức mạnh mà Đức Giêsu uống nổi chén đắng và vượt qua được cái con đường thập giá để đến vinh quang. Còn anh chị em mình thưa anh chị em, lúc gặp đau khổ, lúc gặp thử thách thì mình tìm cái gì? Mình đi chạy tìm quyền lực của thế gian, đi tìm chỗ chống lưng, đi tìm chỗ dựa lưng, đi tìm chỗ quen biết với các thầy, các cha, các sơ, rồi đủ thứ quen biết. Cả đời người ta chạy đi tìm chỗ quen biết cậy dựa, ở trong đạo mình cũng tìm chỗ cậy dựa mà quen biết, nhất thế nhì thân. Thưa anh chị em, chật hết rồi. Chúa nói với Faustina rằng con đừng cậy dựa vào người thế gian, mà hãy cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có một mình Ngài là chỗ mà con cậy dựa thôi, còn mặc không có cậy dựa vào ai cả. Mà mình có chịu được con đường đó hay không thưa anh chị em? Chịu nổi con đường đó không? Đâu có mất gì đâu mà sợ. Đâu có mất gì đâu mà sợ. Cứ sợ mất, ngồi cái ghế mãi rồi cũng phải đứng dậy thôi, mà cứ sợ mất ghế. Trước sau gì cũng mất mà lo cái gì? Trước sau gì cũng mất mà lo cái gì? không hiểu tới tuổi về hưu nó cho xuống chứ phải không ông? Bộ ông làm giám đốc mãi được à? Hả? Về hưu chưa? Về hưu đó thôi, giám đốc của anh nó hoài sao được? Thế thì biết, thì mình biết là có ngày mình xuống thì tất cả nó chỉ là tạm thời thôi. Và khi mình ngồi cái ghế đó, Chúa nói người làm lớn là người cúi xuống mà phục vụ. Vậy thì ông ngồi cái ghế lớn ấy, bà ngồi cái ghế lớn này, khốn cho ông, khốn cho bà. Vì ông bà càng lớn bao nhiêu càng phải cúi xuống mà phục vụ chúng tôi bấy nhiêu. Mau cúi xuống mà phục vụ, ngồi đó hoài. Vậy còn muốn ngồi nữa không? Ông còn muốn là giám đốc nữa không ông? Hả? Thấy chưa? Tôi thấy rõ ràng, nếu mà thực sự mà đi theo Chúa thì những cái mà thế gian cho rằng vinh dự là vinh quang, đúng là một cái khổ ải thì đúng hơn. Và cái đó là cái mồi, đó là cái bả mà làm cho ta dễ xa Chúa bấy nhiêu. Đúng không ạ? Có khi càng giàu có, ngày xưa mà cái đường này nó chưa làm, chưa có cái đường mà cao tốc này, hai bên người ta còn tối tối người ta còn họp nhau đọc kinh liên gia, còn đọc kinh gia đình. Bây giờ đi ra người ta đọc kinh gì? Hả? Bây giờ cái đường lớn rồi, hai bên người ta đọc kinh gì nữa không? Nhậu suốt, tôi đếm không biết là mấy trăm cái quán nhậu. Hết cái lẩu dê tới, nó bảo thưa cha con cũng đi lễ đấy chứ, bây giờ con cũng chịu khó lắm, ngày nào con đi lễ, chiều thứ bảy nào con đi lễ. Mà đi lễ ở đâu? Con đi lễ ở ngay đường cao tốc. Lễ gì? Thưa cha, lễ dâu. Lễ dâu là lễ gì?
Lẩu dê.
Là lẩu dê. Nó siêng năng như vậy đấy thưa anh chị em. Cái gì? Rồi nó đọc kinh ở xóm chiếu. Sao ở nhà thờ mày không đọc, mày ra mãi nhà thờ xóm chiếu mày đọc kinh? Không, thưa cha, nó đọc đêm nào nó cũng đọc kinh ở xóm chiếu. Xóm chiếu là ở đâu? Cái giường nó trải chiếu, nó nằm nó ngủ, nó có đọc kinh kệ gì đâu thưa anh chị em. Nó xóm chiếu. Thì ta thấy rằng là nếu mà cái con đường ấy mở ra, đáng lẽ mở ra cái phương tiện văn minh, khoa học kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu thì cái đời sống đạo đức, đời sống đức tin, đời sống tinh thần nó phải lên bấy nhiêu chứ phải không? Nhưng mà bây giờ càng mở lên bao nhiêu thì người ta càng ăn chơi bấy nhiêu, càng chụp sinh bấy nhiêu, càng tiêu tiền bấy nhiêu, và tội lỗi cũng đi kèm bấy nhiêu thưa anh chị em. Khủng khiếp lắm. Vì vậy mà sứ điệp lòng thương xót Chúa là một lời mời gọi, là một mệnh lệnh, là một sứ điệp hết sức là khẩn thiết vô cùng cho thời đại ngày hôm nay. Nếu mà mình không quay về với lòng thương xót Chúa thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình. Nào, hãy đứng dậy đi, mở lòng ra, đến với lòng thương xót của Chúa đi, không chần chờ gì nữa, hãy đứng dậy đi mà đi theo Chúa trên con đường hy sinh, đi theo Chúa trên con đường thập giá đi, hãy đứng dậy đi mà đi với Chúa trên con đường loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đi. Hạnh phúc bình an ngay đời này và hạnh phúc đời đời chờ đón chúng ta. Như lời Chúa hứa, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta gìn giữ họ như mẹ hiền chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như là bảo vệ vinh quang của ta, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an để về hưởng hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót của ta. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.